và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa.
Chúa trời là nguồn ánh sáng, rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than. Đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên chúng nan
cùng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng có thể cảm thấy vững tin và an toàn khi có một nơi nương tựa, một người bên đỡ. Trẻ con cảm thấy an toàn khi ở với cha mẹ hay người bảo hộ. Trước tòa án, những người bị cáo gian cũng hy vọng tìm được công lý khi được trạng sư biện hộ. Khi còn ở với các môn đệ, Chúa Giêsu vừa là người thầy, người bạn và là người bên đỡ họ. Nhưng sau khi chết và phục sinh, Ngài lại trở về với Chúa Cha. Do đó, trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu nói với họ rằng, Ngài sẽ không bỏ họ mồ côi. Ngài sẽ sai Thánh Thần đến và Thánh Thần sẽ nhân danh Ngài mà hoạt động. Các thánh tông đồ và các tín hữu tiên khởi tin tưởng mãnh liệt và đồng thời cũng cảm nhận được sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Chính Chúa Thánh Thần đã sai một trong những vị phó tế đầu tiên tên là Philippe mang tin mừng của Chúa Giêsu đến cho người Samaria, vốn là những người luôn bị người Do Thái khinh thị. Việc những người Samaria đón nhận đức tin và ơn Thánh Thần cho thấy Thánh Thần luôn hoạt động trong giáo hội và nhất là ơn cứu độ của Chúa bao trùm mọi dân tộc, bất luận chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa. Chúng ta hãy lắng nghe Thánh Luca tường thuật về tác động của Chúa Thánh Thần trong sách Công vụ Tông đồ, đoạn 10, câu 25 và 26, câu 34 và 35, và từ câu 44 đến câu 48. Trong những ngày ấy, Philippe đi xuống một thành thuộc xứ Samaria rao giảng Chúa Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philippe rao giảng, vì họ cũng biết nghe và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất tội và què quặt được chữa lành. Bởi đó, cả thành được vui mừng khôn tả. Khi các tông đồ ở Jerusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gửi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần, vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần. Họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ, các ngài đặt tay trên họ và họ nhận lãnh Thánh Thần.
Hát ca thiên danh, hát ca tôn vinh, hát lên ca tụng.
Chúa Thánh Thần chính là ánh sáng và sức mạnh được thông ban cho các tín hữu. Thánh Phêrô, người đã cảm nhận được sức mạnh đó trong ngày lễ ngũ tuần, đã khuyên nhủ các tín hữu tiên khởi hãy để cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn, hầu có thể chịu đựng mọi thử thách gian nan. Là tín hữu Kitô có nghĩa là phải bị hiểu lầm và vách hại vì niềm tin của mình. Nhưng vị thủ lãnh các tông đồ khuyên các tín hữu hãy xem sự bất hại và đau khổ như một phương thế giúp kết hiệp với Chúa Kitô, đứng đã đau khổ và chết ngay cả vì tội lỗi của kẻ gian ác. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên của Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của Ngài gửi cho các tín hữu tiên khởi, đoạn 3, câu 15 đến câu 18. Anh em thân mến! Anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thỏa mãn cho mọi kẻ hỏi lý do về niềm hy vọng nơi anh em. Nhưng phải làm một cách hiền từ kính cẩn. Hãy có lương tâm ngay chính để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, người lại đứng công chính thay cho kẻ bất công để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại.
Trên môi rộn rã khúc nhạc mừng,
người ra đi trong nước mắt lan hát tâm reo trên trường đồng và reo vui lúc trở về, trở về quê Chúa trên vai.
Hiền hạ nói với nhau việc Chúa làm lạ lùng,
ôi lạ lùng
ra đi trong nước mắt, mang hạt giống reo trên ruộng đồng và reo vui lúc trở về, trở về quê Chúa trên vai.
Vẫn chúng con tu đầy, xin đổi thay như nước vào suối khô, ai gieo trong buồn khổ đau thương, mừng hát khúc nhạc mừng.
Người ra đi trong nước mắt, mang hạt giống gieo trên ruộng đồng, và gieo vui lúc trở về, trở về quê Chúa trên vai.
Phần mở đầu của hiến chế vui mừng và hy vọng của cộng đồng Vatican II có một câu muốn làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của Chúa Thánh Thần như sau. Giáo hội gồm những con người quy tụ xung quanh Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trên con đường lữ hành về nước Cha và đem tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người. Sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội là điều hiển nhiên không thể chối cãi được. Lời hứa ban Thánh Thần của Chúa Giêsu đã được thực hiện trong ngày lễ ngũ tuần và tiếp tục được thực hiện trong lịch sử giáo hội từ 2000 năm qua. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời hứa của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 14 từ câu 15 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn của Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Người là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ mặc các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó và sẽ tỏ mình ra cho nó." Thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp đầu tay của một vị giáo hoàng có một ý nghĩa đặc biệt vì nó nói lên tư tưởng chủ đạo của vị giáo hoàng này. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chẳng hạn đã được bầu làm giáo hoàng vào những thập niên cuối cùng của kỷ nguyên thứ hai. Ngài cảm thấy có trách nhiệm hướng dẫn giáo hội và nhân loại bước vào kỷ nguyên thứ ba. Với ý thức ấy, vị giáo hoàng này đã ban hành thông điệp đầu tiên với tựa đề Đấng cứu độ con người, để vạch ra cho thế giới con đường tiến về ngàn năm mới. Trong bức thông điệp này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nêu cao vai trò của Chúa Giêsu trong lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu chính là hiện thân của mầu nhiệm và tình yêu của Thiên Chúa. Ngài là đấng mặc khải Thiên Chúa cho con người, và đồng thời cũng tỏ bày con người cho chính con người. Chính trong và nhờ Chúa Giêsu đấng cứu độ, thế giới mới tìm ra con đường tiến về phía trước. Với thông điệp đầu tay mang tựa đề Thiên Chúa là tình yêu, Đức Đương Kim Giáo Hoàng lại chỉ cho thế giới thấy cốt lõi và lý do hiện hữu của mọi sự là tình yêu. Đức Benedicto mời gọi chúng ta nhìn mọi sự trong ánh sáng của khởi nguồn là tình yêu. Nếu Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hướng chúng ta đến đỉnh điểm của cuộc hành trình, thì Đức Benedicto lại nhắc nhớ chúng ta về khởi điểm của mình. Hai vị giáo hoàng này có thể có hai góc nhìn khác nhau, nhưng cốt lõi của mặc khải và sứ điệp Kitô mà các ngài luôn muốn nhắn gửi cho thế giới vẫn là một. Cốt lõi ấy chính là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với con người. Đây chính là điều đã được nhấn mạnh trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, nhất là qua diễn từ của Chúa Giêsu trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ sáu mùa Phục sinh hôm nay là một trích đoạn từ bài diễn từ ấy. Trong những giây phút thân tình nhất, Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ giữ răn của riêng Ngài. Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con cũng hãy yêu thương nhau. Người ta cứ dấu này mà nhận ra các con là môn đệ của Thầy. Các tác giả của tin mừng nhất lãm, tức thánh Matthew, Marco và Luca, cũng nhấn mạnh đến tính cách trọng tâm của tình yêu. Trong sách tin mừng theo thánh Marco chẳng hạn, khi được hỏi đâu là giới răn trọng nhất trong mọi giới răn, Chúa Giêsu đã trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Ngươi hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. Thánh Gioan, tác giả quyển tin mừng thứ tư, giải thích rõ hơn về giới răn này. Thước đo của tình yêu đối với tha nhân chính là tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã yêu và yêu cho đến cùng. Và yêu cho đến cùng chính là chết cho người mình yêu. Do đó, theo Thánh Gioan, thước đo của tình yêu chính là tính cách vô vị lợi của tình yêu. Tình yêu đích thực là tình yêu không tính toán. Đây chính là giới răn mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ và tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Benedicto đã viết rằng, chỉ có thể định nghĩa tình yêu bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa để Ngài đáp trả lại, mà chính Ngài đã yêu thương chúng ta trước, và Ngài sẽ tiếp tục yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài làm cho chúng ta thấy và cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Và bởi vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước, cho nên tình yêu cũng có thể sinh hoa kết trái như một sự đáp trả trong chính chúng ta. Khi truyền dạy giới răn yêu thương này, Chúa Giêsu cũng hứa ban Thánh Thần. Thánh Thần chính là ân ban giúp cho con người có thể sống yêu thương. Thánh Thần sẽ hành động như một đấng phù trợ, an ủi, hướng dẫn và bên vực. Xét cho cùng, tình yêu chính là tác động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha bày tỏ tình yêu khi sai Con Một của Ngài đến trong thế gian. Thánh Thần sẽ dạy và nhắc nhở các môn đệ về tình yêu hiến thân hy sinh của Chúa Giêsu và ban cho họ sức mạnh để có thể đáp trả lại tình yêu nhân không của Thiên Chúa bằng cách yêu thương một cách vô vị lợi. Tình yêu đích thực như vậy không phải là một sự áp đặt hay cưỡng bách từ bên ngoài, mà là một sự đáp trả lại tình yêu nhân không của Thiên Chúa được Thánh Thần tác động và hướng dẫn trong các tín hữu Kitô. Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin đổ tràn ngập tâm hồn chúng con sức mạnh của Thánh Thần Chúa, để chúng con biết yêu thương mà không tính toán, biết cho đi mà không sợ mất mát, biết phục vụ mà không sợ bị thương tích, và không chờ một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang đáp trả lại tình yêu nhưng không của Chúa.
Khi tình yêu lên tiếng gọi người, lời thì thầm Chúa giọt đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trên đời con. Chờ khôn nguôi sau bao ngập ngùi tiệc núi trong thành. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra chùa là tất cả. Để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Đoạn trường nào ai ngờ Chúa đã đến mang tình thương.